Sử thượng tối cường tông chủ, chương 383, lại giết 10 vạn, góc truyện audio.com, phía dưới, Diệp Thần sau khi thấy được cảnh này con ngươi không khỏi co rút một trận. Hắn biết cô yểm rất mạnh, xưa nay hắn đều không có khinh thường qua đối phương, thế nhưng sau khi chứng kiến được cô yểm một chỉ này, Diệp Thần đối với cô yểm nhận thức liền chuyển biến đi rất nhiều. Trong nháy mắt giết chết hư cảnh cao thủ, thậm chí còn tiện thể xóa bỏ luôn hơn 20.000 tinh binh mà Đại Dận Đế Triều cùng Đà Hồng Đế Triều mang tới. Phải biết những người này đều là tinh binh, mà không phải là con sâu cái kiến, trên thực tế coi như là muốn giết chết 2 vạn con kiến cũng không phải là sự tình thoải mái như vậy, cần phải hao phí công phu rất lớn. Hư cảnh cao thủ, đã là tu sĩ mạnh nhất trên huyền tinh đại lục. Tuy rằng Đà Hồng Hoàng đế chỉ có tu vị là nhập hư cảnh thế nhưng hắn vẫn như trước là tồn tại mà vô số người chỉ có thể ngưỡng mộ, nhìn thấy nhưng không với tới được chớ nói chi là chém giết. Diệp Thần thời khắc này trong lòng chấn động đã lên đến tột đỉnh. Coi như là động hư cảnh cũng không thể nào làm được vẻ hời hợt một chỉ liền đánh giết nhập hư cảnh, đồng thời tiện thể còn xóa bỏ luôn 20.000 tinh binh. Này biểu thị cô yểm có thể là tu sĩ phá hư cảnh. Thậm chí cũng có khả năng là thánh cảnh cao thủ trong truyền thuyết. Huyền tinh đại lục quy tắc chỉ cho phép một cái thánh nhân xuất hiện, nhưng mà quãng thời gian trước cái thánh nhân kia sau khi ngã xuống, lại vẫn chưa có tân thánh nhân xuất hiện. Diệp Thần đột nhiên có loại cảm giác rất mãnh liệt, cái thánh vị duy nhất kia, rất có thể là bị cô yểm tông chủ của Khí Thiên Tông âm thầm cướp đoạt. Nếu như đúng là như vậy, nếu như cô yểm thật sự cướp đoạt được cơ hội thành thánh, như vậy cô yểm tông chủ của tông môn chỉ là vương đạo cấp này, rất có thể sẽ là tồn tại mạnh nhất trên huyền tinh đại lục. Đương nhiên, nói huyền tinh đại lục là chỉ tu sĩ bản thổ trên huyền tinh đại lục mà thôi, bởi vì bên trong cửu tiêu ma giới, hẳn là cũng sẽ có thánh nhân tồn tại. Bạch Mi, mở ra hối âm đại trận, trên hư không cô yểm đôi cánh chấn động, trong miệng phát sinh ra một đạo mệnh lệnh. Sau đó Diệp Thần liền cảm giác được vùng thế giới xung quanh Khí Thiên Tông, bỗng nhiên xuất hiện một loại gợn sóng không hiểu ra sao. Đây là gợn sóng do một cái đại trận nào đó mở ra, Diệp Thần cũng không thể nhận biết được đây là trận pháp gì. Trên thực tế không cần hắn nhận biết cũng biết đây là hối âm đại trận trong miệng cô yểm, bất quá Diệp Thần cũng chưa từng nghe qua hối âm đại trận là trận pháp gì, hoàn toàn không biết. Chỉ thấy từng đạo linh thể đặc thù hội tụ lại, từng luồng tử khí nồng nặc bắt đầu lan tràn ra. Trước là 20.000 binh sĩ, sau đó là 2 hoàng đế của 2 đại đế triều, cơ thể toàn bộ đều hóa thành cho bụi, 2 cốt không còn. Diệp Thần có thể cảm giác được thời khắc này đột nhiên xuất hiện tựa hồ chính là hồn thể của 2 vạn người. Người sau khi chết linh hồn sẽ lập tức chuyển sinh, trước đó Diệp Thần là không tin vào thuyết pháp này. Thế nhưng từ khi trải qua chuyện ở U Minh vực sâu, Diệp Thần liền biết thế gian này thật sự là có minh giới địa phủ tồn tại. Vì lẽ đó cái chuyện truyền thế này, tự nhiên cũng chính là thật sự tồn tại. Cô yểm có thể dùng một loại thủ pháp đặc thù đem những linh hồn cùng thi thể người chết này hội tụ lại, để... Góc truyện audio.com, Diệp Thần có chút cảm giác hãi hùng khiếp vía, này, là muốn cho những người này hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh sao? Diệp Thần trên mặt lộ ra phức tạp thế nhưng cũng không hề nói gì. Hắn xưa nay đều không cho rằng mình là người tốt, lại nói đứng ở trên lập trường của chính mình, những người này cũng đều là đáng chết. Duy nhất để Diệp Thần hiếu kỳ chính là cô yểm đến cùng là muốn làm gì. Hắn đem linh hồn của mấy vạn người hội tụ lại một chỗ, không cho phép bọn họ đi đầu thai chuyển thế, nhất định là có mưu đồ. Mà trực giác nói cho Diệp Thần biết cái mưu đồ này hẳn là cùng cái đại hư không song Long Hí Châu trận kia có quan hệ. Thôi, sự tình đã đến mức này, hoàn toàn đã vượt qua trường khống của mình thì mình cần gì phải xen vào nữa. Chỉ cần đến thời điểm an tâm đi xem một chút cái đại hư không song Long Hí Châu trận kia là được rồi, hy vọng trận pháp này thật sự có thể để mình trở về địa cầu. Diệp Thần tự lẩm bẩm nói, nếu như chỉ dựa theo chính hắn nỗ lực tu luyện thì không biết đến ngày tháng năm nào hắn mới có hy vọng qua lại giữa các vị diện trở về địa cầu. 100 năm, 1000 năm, 1000 năm, 10 vạn năm. Hay là cả đời đều không có khả năng này, vì lẽ đó cô yểm sau khi hướng về hắn đưa ra yêu cầu này, nói cho hắn tin tức này, Diệp Thần cho dù biết rõ khả năng không lớn, nhưng hắn vẫn như trước việc nghĩa chẳng từ nan mà đến. Cũng có thể một phần nguyên nhân là cô yểm uy hiếp nên hắn mới lựa chọn chấp thuận, thế nhưng coi như là cô yểm không uy hiếp hắn, Diệp Thần cũng sẽ lựa chọn liều một phen. Cơ hội chỉ có một lần, mất đi sẽ không có lại, mà Diệp Thần hắn nhưng lại có 2 cái mạng. Khí Thiên Tông, vô số âm hồn bị Bạch Mi thông qua hối âm đại trận điều khiển, hội tụ đến cùng một chỗ. Những âm hồn này đều là đang dãy giụa, gầm thét lên. Mấy vạn âm hồn cùng nhau dãy giụa rít gào, cảnh tượng này rất là thê thảm. Thế nhưng cô Yểm trên mặt lại không có một chút đồng tình nào, hắn đã sớm không đem sinh tử của những người ngoài này để ở trong mắt bởi vì hắn là ma, là Yểm. Tiên đế, những âm hồn này đã toàn bộ bị giam cầm. Bây giờ nên xử trí như thế nào? Bạch Mi đột nhiên xuất hiện tỏ rõ vẻ bình tĩnh nói. Cô Yểm nhưng là thản nhiên nói, lúc này mới chỉ có 20.000 âm hồn, vẫn không đủ. Muốn mở ra đại hư không song Long Hí Châu trận chỉ ít cần 10 vạn âm hồn. Đồ tể, đây là nạp hồn hoàn, phàm là người ngươi giết âm hồn đều sẽ bị cái nạp hồn hoàn này hấp thu. Cái nạp hồn hoàn này tổng cộng có thể chứa đựng được 10 vạn âm hồn. Ngươi lần này ra ngoài, giết đủ 10 vạn người, đem âm hồn bọn họ mang về. Nghe được cô Yểm dặn dò, đồ tể trên mặt không có một chút vẻ mặt nào, tựa hồ dưới cái nhìn của hắn giết 10 vạn người cũng không phải là cái sự tình gì không thể tiếp thu được, vô cùng hờ hững. Tuân lệnh, đồ tể lĩnh mệnh, cô Yểm lần nữa tiếp tục dặn dò một câu, nói. Nhớ kỹ, chỉ thu âm hồn có cảnh giới trên luyện thần cảnh. Được rồi, ngươi hiện tại liền có thể đi thôi, muộn nhất là đêm mai, mang 10 vạn âm hồn trở về. Sau đó ở dưới cô Yểm dặn dò, bóng người đồ tể trong nháy mắt liền biến mất ở khí thiên tông. Mà trong bóng tối Diệp Thần thấy được cảnh này cũng là trên mặt xuất hiện vẻ khiếp sợ. Nếu như nói cô Yểm giết 2 vạn người thì hắn còn có thể tiếp thu được thế. Góc truyện audio.com Nhưng khi nghe được cô Yểm mệnh lệnh cho đồ tể giết 10 vạn người, điều này đã làm cho Diệp Thần cảm giác khiếp sợ cực kỳ. Một số thời khắc tỉ như khi gặp phải kẻ địch Diệp Thần cũng có thể làm được chuyện coi mạng người như cỏ rác thế nhưng nếu đổi lại là hắn làm chuyện của đồ tể thì hắn tuyệt đối không cách nào làm được vẻ hời hợt cướp đoạt tính mạng của 10 vạn người. Cho tới sau khi phân phó xong tất cả những thứ này, cô Yểm cũng không có lại làm cái gì, mà là trực tiếp biến mất. Cũng không có liên hệ Bạch Mi, mà là để Bạch Mi như trước ở chỗ kia yên tĩnh chờ đợi. 2 ngày sau, Đông Vực liền phát sinh một việc vô cùng lớn, chính là Đại Dận Đế Triều cùng Đà Hồng Đế Triều lại bị người ta nhổ tận gốc. Không chỉ có 2 đại hoàng đế bỏ mình, mà ngay cả quân đội mà 2 người mang theo, rồi cả tu sĩ trên luyện thần cảnh của cả 2 đều là chết sạch sành sanh, số ít còn sống sót cũng đều trốn đi mai danh ẩn tích phân tán khắp nơi. Tất cả những thứ này tự nhiên đều là do đồ tể làm, cô Yểm dặn dò hắn giết người, hắn cũng không có làm sằng bậy, mà là chuyên môn tìm kiếm binh lính của Đại Dận Đế Triều cùng Đà Hồng Đế Triều đến giết. Chỉ cần là cảnh giới trên luyện thần cảnh, hắn đều không có buông tha, còn binh sĩ luyện khí cùng luyện thể cảnh, hắn nhưng là lười giết hại. Cách chương